Trung tâm y tế Memorial Care Orange Coast là một bệnh viện phi lợi nhuận duy nhất được công nhận là một trong những bệnh viện tốt nhất tại quận Cam, với 218 giường bệnh nằm trong một môi trường khang trang, tiện nghi, cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện với tiêu chuẩn cao, luôn luôn cải tiến và đổi mới với sự cộng tác của hơn 800 bác sĩ, y tá và nhân viên y tế chuyên môn xuất sắc, giàu kinh nghiệm và tận tâm, phối hợp với những kỹ thuật và máy móc mới nhất, phương pháp điều trị tiên tiến nhất, cam kết chăm sóc bệnh nhân tận tình, chu đáo và hiệu quả hơn cả sự mong đợi. Trung tâm y tế Memorial Care Orange Coast gồm có trung tâm truy tầm và điều trị ung thư, tim mạch, breast care, chăm sóc sức khỏe cuộc sống, thay thế khớp, rối loạn vận động và Parkinson's, sản phụ khoa, giảm cân qua phẫu thuật, đặc biệt với phương pháp mổ bằng máy robot sẽ giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng. Khu quang tuyến với những máy móc hàng đầu góp phần tăng độ chính xác trong các xét nghiệm và chẩn đoán. Đặc biệt khu cấp cứu được chỉ định làm trung tâm tiếp nhận các bệnh tim mạch nguy ngập đã được tân trang và nới rộng gấp đôi để chăm sóc hiệu quả cho những trường hợp khẩn cấp. Mọi thắc mắc xin liên lạc với Thu Nga 7143787403 hay Hương Thơ 7143787969 hoặc vào mạng lưới toàn cầu memorialcare.org.
Các thính giả trở lại với tiết mục Sức khỏe cùng với bác sĩ Ngô Bá Định chiều nay. Hiện giờ bác sĩ Ngô Bá Định đang trên đường điện thoại. Hoàng Trúc xin chào tới ngồi bác sĩ Ngô Bá Định.
Xin mến chào anh Trúc và xin chào mến chào quý bà con cô bác khán giả trên đường dây. Vâng,
trở lại chương trình ngày hôm nay.
Vâng, tháng 9 rồi anh Trúc hả?
Dạ thưa đúng rồi bác sĩ, ngày hôm nay đã là 26 tháng 9 rồi. Và cũng chiều nay cũng vắng tiếng nói của ca sĩ Hương Thơ, tại vì chị Hương Thơ vẫn còn vacation, tuần sau sẽ trở lại trong chương trình thường lệ. Ngày hôm nay chỉ có mình bác sĩ thôi, mời bác sĩ bắt đầu chương trình.
Chị Hương Thơ nghe nói là đi Pháp à?
Vâng. Vâng.
Thấy mấy gửi hình về bên Pháp, rồi gặp bạn bè bên đó thấy cũng vui lắm. Thì cái việc mà đi du lịch tôi nghĩ là một trong những cái... Đức Dalai Lama nó có nói rằng đời người chúng ta nếu mà mỗi năm nên đi một lần đến nơi mà chúng ta chưa bao giờ đến, không cứ những nơi mà nó lộng lẫy, mà nó đắt tiền hoặc là sang trọng không cần thiết, mà những nơi mà mình chưa bao giờ đến đó. Chẳng hạn như ngay nước Mỹ mình, tôi cũng chưa bao giờ đến Montana, Idaho hay là những cái tiểu bang mà xa xôi. Có người thân ở ngay bên Savannah, Georgia. Có người neighbor mới vừa dọn mà về lại Georgia. Bên thành phố tên gì nó cũng gần Atlanta lắm. Đó thì đi du lịch là một cái điều mà Đức Dalai Lama có nói là trong đời người chúng ta một năm nên đi đến cái nơi mà chúng ta chưa bao giờ đến một lần. Mà quý vị nhớ đi du lịch đó là cái stress đó nha. Nó sướng thật, nhưng mà cái gì mà chuẩn bị mà giấy tờ đó, giấy thông hành hay là visa, passport, hay là phải đặt vé máy bay rồi đến trực chờ đến trước để mà cái TNS họ check kiểm tra an ninh với lại hành trang của mình này nọ. Với lại khi mà mình đến cái nơi mình chưa đến bao giờ đó, giống như lái xe vậy đó. Mình lái xe đến mấy cái khoảng đường nào mà nó, mà chưa bao giờ mình đến đó, thì mình sẽ chật vật lắm, mình sẽ lúng túng. Và nhiều khi mình không có giỏi như là mình đi cái đoạn đường mà mình đi hàng ngày, đi làm, đi đến trường hay đưa đón con à. Đi đến một cái nơi nào mới đó, nó stress lắm quý vị. Thì đi du lịch cũng vậy, đến một cái nơi nào chưa tới chúng ta cũng sẽ stress lắm. Chưa kể là nó... Trên thế giới nhiều khi đi nó không được như cái nhà mình ở bên Hoa Kỳ này. Và nhiều người rất là đi trên thế giới mà. Người vui thì thường thường là đa số đâu cũng vui. Mà người không vui thì ngồi lên thiên đàng mà ngồi cạnh các tiên, các Phật, Bồ Tát chắc họ cũng không vui đâu. Thì cái đó chắc chắn rồi là 100%. Thì cái người mà không vui họ đi du lịch thường thường họ hay chê lắm. Họ hay chơi cái này không bằng này, không được này, không được kia. Nhưng mà vậy thì đi du lịch làm gì? Đi du lịch mà mình phải đi cái nơi mà bây giờ mình chưa đến. Đi du lịch mà mình... Những cái nơi mà nó đâu có như ở nhà mình, đâu như là... Vegas, ở penthouse in Vegas. 5 người là 10.000 đồng một đêm. Thì... đó là cái stress quý vị. Nhưng mà nếu mà mình định thần lại, mình... hít vào tĩnh lặng, thở ra mỉm cười đó như thầy... Thích Nhất Hạnh hay là trong cái mà bát chánh đạo mà mình tu tập chánh niệm đó, tiếng Mỹ gọi là mindfulness, là nó một cái ngành, một cái hôm mà rất là quan trọng mà là được giảng dạy ở bên đại học Harvard đó quý vị, là tu tập chánh niệm đó. Thì hít vào tĩnh lặng, thở ra mỉm cười, thì những cái đó mình có thể điều lại những cái stress. Khi nào quý vị stress quá đó, chúng ta nên ngừng lại, đừng suy nghĩ gì hết, đếm 1, 2, 3, 4, 5 hay là ca một bài hát xong rồi, hay là hít vô tĩnh lặng, thở ra mỉm cười, quý vị sẽ thấy người nó nhẹ lên à. Trong một ngày nên làm càng nhiều càng tốt, chứ không thôi thì stress lắm. Mình thấy thấy chị gì, một bệnh nhân mình mới đến, chị nói rất là hay, chị nói rất là lạc quan và yêu đời. Chị nói chị có một người con gái đang sống ở xa, tuy là ly dị mà chị sáng ra thức dậy là chị làm này làm kia, chị đi tập thể dục thể thao, chị giữ thân người. Chị năm nay 50, ngoài 50 mà thân người chị rất là thon thả và rất là cân đối. Nhưng mà đang nói đùng cái tự nhiên chị rào xuống mắt. Chị nói nãy giờ tôi hơi từ dối người dối lòng quá, ra là chị lâu lúc đó chị rất là cô đơn. Thì chồng thì chia tay, con gái thì sống ở trên, nhớ làm sống ở Seattle ở xa lắm, mà có thể mà người con gái ở xa mà người con gái thì đang đi du lịch ở bên Âu Châu. Mà chị này lạ lắm đó, chị là người Việt Nam mà chồng chị là người Việt Nam, mà người con ý như là người Mỹ trắng vậy đó, người rất là đẹp, ý như là model mà người Mỹ trắng vậy đó. Thì mình mới hỏi, ủa chị ơi, chị có thật là cái này là con của chồng chồng trước của chị không? Đúng, tôi biết chắc là chồng. Mà sao mà nhìn rất ư là không người như người Việt Nam tí nào khác, mà nhìn ý như là người Mỹ trắng vậy. Thì tóm lại là ở một mình rất là stress, chị ráng cố giấu người bác sĩ, và cuối cùng chị khóc tầm tã, thì nói chị rất là cô đơn. Anh chị em thì không có gần ở đây, cha mẹ thì mất, chỉ còn có người con gái, mà con gái cũng là đi chơi giữa cuộc đời này. Thì nói tóm lại quý vị, cái stress mà đi vacation và cộng với cái stress mà cô độc một mình đó, người ta cảm thấy cô đơn đó, trầm cảm đó, là những cái mà cũng làm cho cuộc sống mình nó vất vả lắm. Thì phải nói cho bác sĩ gia đình biết để họ có thể giúp đỡ gì hay không, cho uống thuốc hay không, hay là khuyên nhủ là nên đi kết bạn và nên đi chơi du lịch, hoặc là làm những công việc thiện nguyện. Tôi nghĩ làm công việc thiện nguyện là một điều rất là hay, tốt, ai cũng nên làm rất nhiều trong cuộc đời của họ. Để khi mà mình cho đi và mình làm thiện nguyện, mình làm những công việc mà cho tha nhân á, tôi nghĩ người mình nó khỏe lắm. Là người khỏe lắm thì khi mình nói về cái vấn đề flu shot như thế nào, thì mình nói có nhiều lần mình nói về cái vấn đề mà người độc tài ái kỷ đó, mà người mà không bao giờ biết say xin lỗi, mà lúc nào cũng nghĩ mình đúng, và ít bây giờ khó chịu khi mà có người khác hơn mình. Cái người narcissistic, độc tài ái kỷ, narcissist là tên của cái ông narcissist là cái thời mà trong truyền thần thoại Hy Lạp á, ông này ông nhìn vô trong gương á, ông thấy mình đẹp quá rồi ông yêu cái người trong gương luôn, tại vì cái người trong gương đẹp quá đi. Cho nên ông yêu chính ông ta luôn. Cho nên những người mà độc tài và ái kỷ mà cực độ đó, tức là họ lúc nào cũng thấy mình đúng, lúc nào cũng thấy mình đẹp, thì có người này rất là độc tài, my way highway, người này lúc nào cũng nghĩ mình đúng, người này hay dùng những superlative, tức là cái từ mà đao to búa lớn, chẳng hạn như là số 1, chưa bao giờ, never, always, luôn luôn, lúc nào, dùng những cái từ rất là cực đoan, đối cực, tức là rất là superlative, không biết dịch chính xác ra là rất là cực đoan, à tức là cái gì cũng nhất. Ví dụ nói tức là nói cách gọi là, nếu nói thẳng là hênh hoang khoe khoang này nọ đó, thì những người đó chúng ta nguy hiểm lắm, những người đó kết bạn hay là ăn buôn bán với nhau hay là tâm sự nguy hiểm lắm, tại vì người đó rất là cực đoan, cái gì cũng là rất ư là always never, lúc nào cũng nghĩ mình là số một trên thế giới. Và nhưng mà có một cái hay của cái người này nè, những người mà narcissism đó, những người mà narcissist, những người mà độc tài ái kỷ mà nghĩ mình lúc nào cũng đúng và cũng đẹp cũng hay hơn người ta, và có cái thẩm quyền thì người ta phải đến phục vụ cho mình đó, lúc nào cũng chơi cha chơi gác người ta. Nhưng mà người này có cái hay cái này, nếu mà mình làm sao nói hay đó thì người đó cảm mình tận, người đó thích được khen lắm. Mình tân bốc người đó mà khen người đó, đừng có khen quá đáng đi, khen người đó như chẳng hạn như này: à, chị ơi, em thấy các bác ở trong chợ Dot Healthcare đó, các bác mỗi lần mà chị làm cái này làm cái kia đây cho bác đó, các bác thấy chị người lên giống là người rất là đẹp, một người đàn bà rất là toàn vẹn, à, rất là được đáng khen. Khi mình nói như vậy đó, cái người mà narcissist đó, cái người mà độc tài ái kỷ mà coi mình là lúc nào cũng đúng và là cũng đẹp hơn người khác đó, thì người đó là thích cho lắm. Người đó thích ở cái vị trí mà có nhiều và hạnh phúc để mà thương hại người ta, để mà truyền xuống cái tình yêu cho người ta, để mà giúp đỡ cho người ta. Nhiều khi hồi đó rất là sảng khoái, rất là rộng rãi đó, mà giúp cái người mà cô thân độc thế, người mà bị ngã ngựa này nọ, những người mà không có được may mắn, người đó lại giúp rất là nhiều. À, thì cho nên những người mà độc tài ái kỷ đó, làm sao mà mình khen nhẹ họ mà khuyến khích họ làm những chuyện mà tốt đó, những cái chuyện mà cho ra ân đó, cái chuyện mà cho đi đó, hoặc là những người nâng cao cái tính mà rộng rãi cao thượng, hay là phóng khoáng, hay là cái tính đẹp đẽ của họ đó, thì tôi nghĩ là cái đó là điều giải pháp rất là tốt đối với những người mà độc tài ái kỷ và narcissistic. Cái đó là những gì tôi nói, không phải là tôi nghĩ ra đâu, mà nó là trong sex psychology, trong sex psychiatry họ nói là how to behave, how to manage, how, là những cách ứng xử mà nó hiệu quả nhất đối với người mà độc tài ái kỷ, mà cái gì cũng cho mình đúng. Con cái là đừng bao giờ chê người độc tài ái kỷ, đừng bao giờ chê người narcissism. Chê mấy người đó là các bạn cùng cái sẽ thành kẻ thù người đó. Người đó phải chửi lại liền. Con nít, đàn ông, đàn bà gì không care gì hết. Người già, người cả không care. Người đó sẽ trả đũa lại liền. Người đó sẽ nói lại. Và người đó thích nói cho người ta đau lòng, hay sát muối, hay nói những điều mà người khác nghe, người khác mà quê mà mắc cỡ mà đau lòng đó. Thì những người mà narcissism họ có cái tính đó. Mà tôi nghĩ là vì lý do gì người Việt Nam mình rất là nhiều người bị có cái tính narcissism, narcissistic. Tôi khám bệnh hay là đấy, tuy là không có bị nặng thôi, nhưng mà nó có từ nhẹ cho đến vừa nhiều lắm. Rồi thì bà con các bác có câu hỏi nào gọi vào nhá. Còn nói về vấn đề mà flu shot, những người nào mà trên 75 tuổi hoặc là những người mà cái hệ thống miễn nhiễm mà nó yếu đó, thì người ta chích cái hai dose flu shot. Hai dose flu shot là cái loại shot mới bây giờ mà nó chứa gấp 3, gấp 4 lần cái đô bình thường. Những người mà dưới 75 tuổi, cái đô bình thường của họ là chỉ một phần thôi. Nhưng mà những người trên 75 tuổi và những người già, những người bệnh ở nursing home, những người ung thư mà đang dùng chemo, những người hệ thống miễn nhiễm mà họ bị yếu đó, thì họ phải chích cái đô gấp 3, gấp 4 lần cái đô bình thường. Thế đó là cái cho nên tại sao người ta nói: ủa bác sĩ ơi, tại sao tôi, người ta khuyên tôi phải dùng cái hai dose. Và nhiều người là hai dose cứ tưởng là double dose, tức là gấp đôi. Nó không phải gấp đôi quý vị, gấp 3 hoặc là tới 4 lần luôn cái đô bình thường. Rồi, Nhưng mà có những người mà hay bị bệnh cảm cúm là bệnh yếu, có thể phải boost lại thêm một lần sau cái tháng 2, tháng 3 đó. Nhiều khi mà trời vẫn còn lạnh, vẫn còn bị cảm cúm này nhiều đó, quý vị nên boost lại thêm một cái mũi nữa. Rồi quý vị chưa chích hay là chưa chích năm ngoái, chưa chích mà cái COVID đó, quý vị nên chích càng sớm càng tốt. Bởi vì cái mũi mới bây giờ đó, nó mới ra từ tháng 9, trung tuần tháng 9 vừa rồi đó, nó dầu sao nó vẫn có hiệu quả lại cái KB3, KB4 và KB3.11, là cái hai mới nhất bây giờ, nó chiếm khoảng 30-mấy% của những cái tất cả những cái ca COVID trong trên nước Mỹ này. Cho nên quý bà con bác nên chích. Mà nếu mà đã chích ở phía bên trái, bên mặt gì đó, thì lần trước là chích COVID ở bên trái hay là bên tay phải, thì bây giờ chích cũng một bên đó thôi. Tại vì khi mà chích cùng một bên đó, thì khả năng mà những cái hạch bạch huyết nó sáng tạo, nó chế tạo ra những cái kháng thể để mà nó tiêu trừ, tiêu diệt, chống trả cái con mà COVID-19 đó, là nó nhanh hơn. Tại vì nó đã quen rồi, nó được prime rồi, nó được train rồi. Cho nên đó, khi mà gặp lại cái thuốc đó, cái hạch bạch huyết, nó như cái bộ máy đó, nó đã được program rồi, bây giờ nó làm lại rất là nhanh. Thì cái đó, nếu mà quý vị là chích bên nào thì chích cùng một bên. Mà theo tôi thì chích hai mũi cùng một lúc cũng không sao hết. Bệnh nhân tôi chích hoài không ai bị gì hết. Nhưng mà nếu mà quý vị đã chích một lần mà hai thứ cùng một lúc mà nó làm cho mình mệt hay là khó chịu, thì mình nên chích rời ra. Quý vị nào đã bị COVID-19 là phải đợi 3 tháng sau mới chích cái COVID nha. 3 tháng quý vị. Vâng.
Thưa bác sĩ Định, hiện giờ đã có thính giả gọi vào rồi, chúng ta ưu tiên mời thính giả được không ạ?
Vâng. Dạ được, xin mời chú.
Kính thưa thính giả, những số điện thoại để mời quý vị đặt hỏi cô Y Khoa cùng với bác sĩ Ngô Bá Định giây phút này. 714-418-2122 và 714-418-2125. Đường dây điện thoại đầu tiên 714-418-2122. Xin mời thính giả đặt hỏi ạ. Hello.
Chào, xin chào bác sĩ Ngô Bá Định.
Dạ, chào anh.
Xin chào anh Hoàng, xin chào anh Hoàng Trúc.
Dạ, xin chào ông.
Dạ, thưa bác sĩ, với anh Hoàng Trúc, năm nay em 65 tuổi. Dạ, cái em chích COVID tổng cộng cũng cỡ chừng hết thuốc rồi đó. Coi như 7 mũi rồi bác sĩ.
7 mũi rồi anh? Tốt
dạ,
quá.
Vâng.
Chúc mừng anh.
Dạ, thế mà không biết làm sao mà em chích bên tay trái. Bây giờ nó để đông bên tay phải rồi sao bác sĩ?
Bên tay phải anh đau ở cái vai đó phải không? Anh đau giống như là nó có một cái đường dây gân nào mà nó bị đang bị sưng viêm đó phải không? Anh rờ vô
dạ,
thì
vâng.
nó đau đâu. Vâng.
Dạ,
cái đó nó nhiều người bị lắm anh. Không phải là do dạ. cái chích đâu. Mà là dạ. nhiều người đến trên 50 tuổi, 60 tuổi đó. Đúng dạ. cái họ hay bị đau vai lắm, đau từ 1 đến 2
dạ,
năm.
Năm nay em 65 đó bác sĩ.
Dạ. 65 là anh bị vậy là dạ. anh là may mắn anh bị trễ đó. Nhiều người 57, dạ. 60 là bị hết à. Thường thường nó bị
dạ.
cái dây gân. Ở cái dây gân mà nó gọi là nó nằm ở dưới cái bắp thịt, nó gọi là deltoid, là phía bên vai và phía bên ngoài phải không ạ? Là
dạ.
giữa cái cầu vai với lại cái cùi chỏ đó phải không ạ? Cái chỗ đó dạ, anh nó đau phải không?
Dạ dạ, mà như thế này đó bác sĩ, giờ em nhớ cái câu ông cố tổng thống ông Thiệu á, ông nói đó. Thì
dạ.
đừng nghe những gì mà trẻ em nói, mà hãy nhìn kỹ những gì trẻ em làm đó là sao bác sĩ?
Bây giờ mình nói là cái đau của anh thì những người không biết vì sao, tôi để ý nha, những người mà
dạ.
uống những thuốc mà thuốc cao mỡ đó, statin đó, Lipitor hay là Crestor hay là Zocor, cái gì mà o đó quý vị, lắm lúc họ
dạ.
hay bị đau mấy cái gân lắm. Mà gần đây người
dạ.
ta có những cái biến chứng mới tìm hiểu ra, những cái thuốc mà cao mỡ đó, cholesterol
dạ.
đó, nó hay làm người ta
dạ.
bị hay đau gân, đau mấy cái gân hay đau bắp thịt lạ lùng lắm. Cho nên mà khi mà đau như vậy nó kéo dài 1-2 năm luôn. Ok, đó vấn đề.
Dạ.
Còn cái chuyện mà đừng gì trẻ em nói mà nhìn kỹ như gì trẻ em làm. Tôi không
dạ.
tôi không hiểu anh muốn nói cái gì. Trẻ em là mình là bác sĩ về người lớn. Bác sĩ về đa số là người lớn và người già anh. Còn trẻ em thì mình không phải là bác sĩ nhi khoa.
Dạ,
cảm
ơn bác sĩ nhiều.
Cảm ơn anh rất nhiều.
Chúc bác sĩ luôn luôn mạnh khỏe và yêu đời, vui đời, giúp cho đời được mọi sự may mắn. Cảm ơn bác sĩ.
Dạ vâng, vâng. Cảm ơn anh. Tôi nghĩ từ nhỏ lớn tôi rất là may mắn. Khi mà anh nghe, anh sẽ ngủ ngon.
Vâng, kính thưa ông giả, những số điện thoại để chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ Ngô Bá Định giờ phút này về vấn đề y khoa là 714-418-2125 và 714-418-2122. Mời quý vị gọi vào giờ phút này. Bây giờ trở lại với bác sĩ, nếu có thính giả gọi vào, hồi trúc xin sẽ được phép xin mời ưu tiên. Vâng.
Vâng. Quý vị đã nhớ cái chữ mà cholesterol đó, nó không có dựa vào con số trên 130, trên 160 hay trên 70%, mà bây giờ nó dựa vào 3 điểm chính sau đây. Thứ nhất, quý vị mà trên 100 LDL là mỡ xấu, mà trên 190 là phải uống thuốc. Và phải coi những người trong nhà mình có bị giống như mình không. Có khi 20 mấy, 30 mấy tuổi mà cái mỡ xấu đó nó là trên 190, 200 rồi. Đa số những người đó có thể bị heart attack, những tai nạn, những cái bệnh tim nó xảy ra rất là sớm. Cái tiếng Mỹ nó gọi là familial hypercholesterolemia, tức là cái bệnh cao cái mỡ xấu trong người mà di truyền. Thì những người nào mà trên 190 là phải uống thuốc và phải đi nói cho bác sĩ gia đình biết, và nói cho những người trong nhà mình, người thân của mình trực hệ đó, thử xem coi LDL có cao không. Là thứ nhất. Cái thứ hai là những người nào mà từ 40 cho đến 80 đó, thì cách chữa bệnh bây giờ là nó dựa theo 10-year cardiac risk, tức là trong vòng 10 năm, cái khả năng bị nghẽn tắc động mạch vành tim hay là bị stroke đó, nó cao trên 10% hay không thì là uống thuốc. Tức là những người mà từ 39 cho đến 79, 40 trên 80 đó, là bác sĩ gia đình nên dựa vào những cái con số của cái cholesterol của mình, cộng cái huyết áp của mình, cộng những thuốc gì mình uống, cộng cái mình là đàn ông hay đàn bà, mình cái HDL mình là mỡ tốt của mình cao bao nhiêu, và cái tổng lượng cholesterol là bao nhiêu. Rồi, nó dựa vào những cái đó để mà tính ra cái tiếng Mỹ gọi là 10-year cardiac risk, tức là khả năng mà bị một cái bệnh tim mạch đột quỵ hoặc đầu tiên trong 10 năm là bao nhiêu. Nếu mà trên 10% đó, có một số người gây gắt hơn, trên 7.5% là phải uống thuốc. À, còn những người mà 39, 38 tuổi trở xuống đó, thì hiện giờ nó không có cái nguyên tắc, cái kim chỉ nam nào mà chặt chẽ mà bắt buộc mình phải uống thuốc, khi nào uống thuốc, không uống thuốc. Thường thường tôi nói người đó diet, exercise trước, tập thể thao, giảm cân, giảm ký, hoặc là tránh những cái đồ ăn thức uống, hay tránh những cái thuốc men mà nó làm cho cholesterol mình tăng lên. À, thì sau khi mà những cái đó xong hết rồi mà cảm thấy như là cái LDL nó vẫn còn cao đó, thì có thể mà người đó có những cái như béo phì, gia đình có người bị bệnh tim, hoặc là người đó không có tập thể dục thể thao, hoặc là cái HDL của người đó rất là thấp, hoặc là người đó đang hút thuốc lá, người đó có dùng drug, à, người đó cái cuộc sống rất là stress, hoặc là triglyceride nó cao, có những cái khả năng mà gây đến bệnh tim á, mà nó không có hàng đầu đó, nhưng mà nó cộng lại thì nó rất là có ý nghĩa, nó làm cho mình điện lên. Thì có những một hai những cái risk factor đó thì là mình có phải lên uống thuốc, nhất là những người mà LDL cao 160 trở lên.
Thưa bác sĩ, hiện giờ thì có thính giả gọi vào, từ nãy giờ chờ đường dây điện thoại. À, thính giả xin được phép mời đường dây điện thoại 418-2122. Hello, dạ, xin mời thính giả lên tiếng.
Hello.
Dạ, xin chào cô. Vâng, chào cô.
Dạ, tôi muốn hỏi bác sĩ là bây giờ mỡ của tôi á, hai thứ cùng cao hết thì sao?
Hai thứ là hai thứ nào đó thưa cô?
Dạ, cái xấu cũng cao mà cái tốt cũng cao.
À như thế này, cái xấu, cái tốt của cô cao đó thì nó cộng thêm vô cái tổng số cholesterol cao thì nó không tính. Thì lúc đó mình phải tính là cái LDL của cô có trên 190 hay không?
Dạ là không, chắc không, không, chắc
không. Dạ vâng. Đó thì bây giờ phải bỏ vô. cô dưới 80 tuổi.
Bác sĩ tôi nói tại vì như vậy nè. Tôi hỏi là đi thử máu thì bác sĩ tôi nói là cái mỡ tốt của bà cũng cao mà cái cỡ máu cũng xấu cũng cao. Nhưng mà chưa cần uống thuốc. Ông bảo vậy.
Không, nếu mà bác dưới 80 tuổi đó thì phải có cái app trong cái computer nào hay là một cái cell phone.
Dạ.
Hay là nó có cái app để vô dạ. cái mỡ xấu, mỡ tốt của cô vô. Rồi tổng lượng dạ. cholesterol, rồi tuổi tác, rồi huyết áp, dạ. rồi dạ. có hút thuốc lá hay không, là những đó tất cả những cái đó vô thì nó tính ra gọi là 10 year cardiac risk, tức là trong vòng 10 năm cô có bị một cái tai nạn về tim hay là bị đột quỵ không. Nếu mà trên 10% là cô phải uống thuốc thì không biết người bác sĩ đó có làm điều đó chưa. À, thì nếu mà cô dưới 80 tuổi là cô phải để tính toán ra đó. Nó có những cái app, những cái mà trong computer gọi là cái ứng dụng đó. Ứng dụng về digital, ứng dụng là về điện computer đó, điện toán, ứng dụng để điện toán đó cô. Nó tính ra cho cô nếu mà cái khả năng mà trong vòng 10 năm cô bị một cái biến cố về tim mạch đột quỵ mà trên 10%, tức là cứ 10 người như cô đó có một người trên một người sẽ bị những cái biến cố đó thì cô phải uống thuốc đó. Nhưng mà không biết thì vì bác sĩ đó có là tính cái số đó là chưa hay là chỉ tính nhẩm thôi thì cháu không biết.
Chả biết ông nói. Với lại tôi hỏi bác sĩ cái này. Bây giờ giá trị như đi tích cúm á. Thì bây giờ tích ở phòng bác sĩ cái đồ cao hay là tích ở ngoài phòng bác sĩ nó có giống nhau không?
Ồ, giống nhau cô. Ở phòng bác sĩ họ khi mà thấy cô trên có bệnh nền mà trên 75 tuổi là họ tích cho cái high dose, tiếng Mỹ gọi là high dose flu shot. Thì nó gấp 3, gấp 4 lần. Bắt cái điều đó đơn giản lắm, họ phải biết thôi. Vâng.
À, là như vậy là giống nhau. Chứ nó không phân biệt là
không có phân biệt là, vâng. Không. Cái đó chưa. Cái những cái đô cho người già lớn tuổi trên 75 và những người bị bệnh nền nhiều hoặc là những người mà trẻ tuổi thì cái đô nó bình thường. Nhưng mà khi mà tuổi tác cao nó phải cái đô phải là gấp 3, gấp 4 lên. Tại vì phải cái đô nó cao như vậy đó nó mới tạo ra những cái kháng thể.
Vâng.
Để mà nó đánh và phòng chống cái con cúm của bác, con cúm mà influenza mà vô. Mà quý vị nhìn đây, cái con para influenza nó ra nhiều lắm nha. Mà cái con respiratory virus nó cũng tấn công người lớn nhiều lắm thay vì con nít. Rất ư là nhiều người bị bệnh. Con mà para influenza là con cúm mà cúm hè đó.
Bác chị tôi hỏi cái này là bây giờ giả tính như là bây giờ tôi phải lên tôi nói cái ông bác sĩ gia đình tôi gì ông tính hỏi cái mỡ cao mỡ thấp
con số ra, vâng đúng rồi cái chỉ số mỡ đó trong 10 năm bao nhiêu phần trăm là có thể bị heart attack đó, nếu mà trên 10% là phải uống thuốc đó bác.
Thì nọ thì tôi hỏi ông vậy tôi phải uống thuốc à? Ông bảo không chưa cần uống thuốc. Ông bảo tôi phải.
Vì lý do gì có giải thích không hay là chỉ tính nhẩm thôi hoặc là phán là
chẳng biết ông bảo tôi vậy. Bảo tôi vậy tôi biết vậy.
Vậy thì ok. Ok cháu cũng không biết nói sao thì nhưng mà cháu là người chung thủy, cháu cũng thích là người phải trung thành lắm. Tôi cho từ nhỏ lớn cháu đọc phim trưởng á, nên họ chú trọng cái sự trung thành. Và cho nên bây giờ mình thấy các bác Việt Nam mình nó đi một người bác sĩ mà mấy chục năm trời mà sống chết với người đó thì cháu thấy điều đó nó cũng rất là có thể giải thích được thôi. Tại vì người Việt Nam mình họ có cái máu trung thành, trung thủy với lại với bạn bè, với lại những cái tổ chức mà họ đã làm việc với, hoặc là những cái công dân cánh chính, những cái ngành nghề mà họ đã làm việc, hoặc là cái nhà trường của họ mà họ bây giờ họ là cựu học sinh này nọ đó, thì người Việt Nam mình có cái gen mà gắn bó đó bác. Tức là đó, bác sĩ là ít bây giờ muốn đổi bác sĩ lắm, cho nên nhiều khi cháu cũng không biết nói làm sao nữa. Nhưng mà nếu mà bác muốn thì bác cứ chạy ra phòng mạch cháu mà để cháu tính toán giùm cho bác, rồi bác vẫn giữ bác sĩ gia đình của bác. Nhưng mà cháu trả lời cho bác. Nhưng mà bác đừng có nói bác sĩ gia đình là nhờ ông đó thì cháu sẽ bị cằn anh đấy. Vâng.
Dạ không.
Dạ thưa bác sĩ, chúng ta đã hết giờ thưa bác sĩ ạ.
À. Vâng. Cảm ơn bác nhiều nha.
Vâng, vâng, cảm ơn chào.
Bác,
vâng, chào bác sĩ.
Chào cái anh hồi nãy mới gọi hỏi phone rất là hay và rất là dễ thương. Vâng. Và cảm ơn anh Trúc. Kính chúc mọi người một đêm yên lành, khỏe mạnh, an vui và hẹn lại tái nạn vào thứ năm tuần tới. Hy vọng là chị Thơ sẽ trở về.
Vâng.
Xin chào quý vị.
Cảm ơn bác sĩ Ngô Bá Định rất nhiều, và trước khi chia tay cũng xin cảm ơn rất nhiều khán giả đang chờ trên đường điện thoại từ nãy giờ mà không kịp thời gian. Hy vọng rằng tuần sau bác sĩ trở lại trong chương trình này, quý vị gọi vào sớm hơn để có thể đặt cọ cùng với bác sĩ Ngô Bá Định.